Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiếng còi báo động ở thủ đô Lebanon vang lên sau các cuộc không kích của Israel. Nhưng điều này không xảy ra ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi Israel đã tấn công trong nhiều tuần. Nó diễn ra ngay trung tâm thành phố, và người dân địa phương cho biết nó xảy ra mà không có cảnh báo trước. Ít nhất 22 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương, Bộ Y tế Công cộng Lebanon cho biết sau khi Israel tấn công các khu dân cư đông đúc Navari và Ras El Naba. Một nguồn tin an ninh Lebanon yêu cầu giấu tên nói với AFP rằng Israel đã cố gắng giết chết một viên chức Hezbollah thường xuyên lui tới địa điểm bị nhắm mục tiêu. Hiện vẫn chưa rõ liệu người này có nằm trong số những người bị thiệt mạng hay không. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Rosemary DiCarlo, cho biết Lebanon đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo.
The number of dead and wounded has spiraled.
Số người chết và bị thương đã tăng vọt. Chỉ trong tuần qua, hơn 300 người đã thiệt mạng ở Lebanon. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, số người chết hiện đã lên tới hơn 2.000, theo Bộ Y tế Lebanon. Hàng trăm người thiệt mạng và thường dân, bao gồm hơn 100 trẻ em.
Được biết, mối lo ngại của Liên Hợp Quốc leo thang khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon cáo buộc lực lượng Israel đã nổ súng vào một số vị trí của họ. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, gọi tắt là UNIFIL, cho biết hai trong số những binh sĩ gìn giữ hòa bình của họ đã bị thương khi một chiếc xe tăng của Israel bắn vào một tháp canh tại trụ sở của lực lượng này ở Ras Al Nakura. Họ tuyên bố rằng lực lượng Israel đã cố tình và liên tục nổ súng vào các vị trí của họ dọc theo biên giới. Trong đó, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah hoạt động từ bên trong và gần các khu vực dân sự ở miền nam Lebanon, bao gồm các khu vực gần các vị trí của UNIFIL. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix cho biết sự an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình hiện đang ngày càng bị đe dọa.
UNIFIL operational activities have virtually come to halt since 23rd of September.
Các hoạt động của UNIFIL đã gần như dừng lại kể từ ngày 23 tháng 9. Lực lượng gìn giữ hòa bình đã bị giới hạn trong các căn cứ của họ với thời gian đáng kể trong nơi trú ẩn. Sự cản trở nghiêm trọng này đối với quyền tự do di chuyển của phái bộ trong khu vực hoạt động đã hạn chế khả năng giám sát và báo cáo của phái bộ. Môi trường an ninh cũng đặt ra những thách thức đối với việc tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm và nước cho các vị trí của Liên Hiệp Quốc. Việc giảm xung đột trong các hoạt động tiếp liệu của UNIFIL vẫn là tối quan trọng.
Được biết, có 50 quốc gia đóng góp nhân lực cho lực lượng này đã đồng ý tiếp tục bố trí hơn 10.400 binh sĩ gìn giữ hòa bình giữa sông Litani ở phía Bắc và giới nhất phía Nam được Liên Hợp Quốc công nhận giữa Lebanon và Israel, được gọi là đường ranh giới xanh. Người phát ngôn của UNIFIL là Andrea Tenenti cho biết đây là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất mà nhóm này chứng kiến trong 12 tháng qua.
So three incidents in a day in 24 hours.
Vậy là có 3 vụ xảy ra trong một ngày, trong vòng 24 giờ. Điều này rất đáng lo ngại, không chỉ vì lực lượng gìn giữ hòa bình có mặt ở đó, mà còn vì vụ này được thực hiện rất có thể là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào quân đội của chúng tôi. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và tất nhiên là vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an.
Được biết, nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an trao cho UNIFIL nhiệm vụ giúp quân đội Lebanon giữ cho khu vực biên giới phía nam với Israel không có vũ khí hoặc nhân sự vũ trang nào khác ngoài những người của nhà nước Lebanon. Thế nhưng bất chấp các cuộc tấn công của Israel và lệnh của quân đội Israel đang tiến quân yêu cầu họ rời đi, ông Tenenti cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vẫn quyết tâm ở lại các vị trí của mình.
Vài ngày trước, IDF đã yêu cầu chúng tôi di chuyển khỏi một số vị trí dọc theo đường xanh. Đây là sự thật đã biết và chúng tôi có hơn 29 vị trí dọc theo đường xanh, giống như người Ireland ở Maroon El Ras, và chúng tôi quyết định ở lại. Đã có một thỏa thuận với tất cả các quốc gia đóng góp binh sĩ rằng điều quan trọng là Liên Hiệp Quốc phải ở đó, treo cờ Liên Hiệp Quốc, và chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình. Chúng tôi ở đó vì Hội đồng Bảo an đã yêu cầu chúng tôi ở đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi tình hình trở nên không thể hoạt động được nữa.
Cuộc tấn công của Israel đã bị quốc tế lên án rộng rãi. Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ vô cùng quan ngại về các báo cáo và đang gây áp lực lên Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trong khi đó, nước Ý lên án cuộc tấn công với Bộ trưởng Quốc phòng là Guido Rosetto nói rằng đó không phải là một sai lầm hay tai nạn, đồng thời cho biết ông đã triệu tập đại sứ Israel để yêu cầu giải thích về cuộc tấn công. Còn Pháp, Tây Ban Nha, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Âu Châu cũng lên án cuộc tấn công của Israel, mỗi nước đều bày tỏ mối quan ngại của họ đối với luật pháp quốc tế. Trong khi đó, một cuộc không kích của Israel vào một trường học đã trở thành nơi trú ẩn tại Deir al-Bala của Gaza, giết chết ít nhất 28 người, các viên chức y tế Palestine cho biết. Cuộc không kích đã tấn công thành phố Deir al-Bala, nơi 1 triệu người đã trú ẩn sau khi chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở nơi khác, sau hơn 1 năm bị ném bom. Trong đó, một cảnh báo khác được đưa ra đối với 3 bệnh viện ở phía Bắc để di tản. Ông Anta Museni, giám đốc can thiệp khẩn cấp về y tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Gaza đang phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công liên tiếp, với ít nhất 516 vụ được ghi nhận kể từ tháng 10 năm rồi.
Ít nhất 24.000 người đang phải gánh chịu những chấn thương, thay đổi cuộc sống do xung đột, không được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng hoặc là chăm sóc chuyên khoa. Gần đây chúng tôi đã gặp một người đàn ông tự chế tạo chân giả bằng nạn gãy và một ít gỗ cháy. Mặc dù điều này nói lên khả năng phục hồi của người dân Gaza, nhưng mà không phải ai cũng dũng cảm như vậy.
Còn ông Ramesh Rajasingham là giám đốc văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là OCHA. Ông cho biết các điều kiện thiết yếu cho các hoạt động cứu trợ hiệu quả đang rất thiếu hoặc hoàn toàn không có. Do đó, Gaza đang trở thành nơi nguy hiểm nhất mà Liên Hợp Quốc và các đối tác của mình hoạt động. Ông nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm vì đã tàn phá một hệ thống y tế vốn đã mong manh ở Gaza.
Các mặt hàng quan trọng đang chờ phê duyệt để nhập cảnh và quyền tiếp cận của chúng tôi bị hạn chế. Ví dụ hôm qua, OCHA và Tổ chức Y tế Thế giới đã cố gắng tiếp cận phía bắc Gaza để hỗ trợ bệnh viện Kamal Adwan sau khi chính quyền Israel đề nghị di tản ngay lập tức. Sau khi nhận được đèn xanh từ chính quyền Israel cho nhiệm vụ, nhóm đã buộc phải chờ đợi tại một điểm dừng trong nhiều giờ và cuối cùng nhiệm vụ đã bị hủy bỏ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.